Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị khán giả của miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị khán giả ở khắp bốn phương. Chúng tôi xin mời quý vị đến với Chuyện Quê Nhà, và Miley xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin từ Little Sài Gòn, thủ đô tị nạn. Xin có lời chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, chào cô Miley, chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả nghe đài. Xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và xin chào cô Mai Ly, người điều hành chương trình đêm nay.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa quý vị, như thường lệ, hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 2 năm 2017, chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị với sự góp tiếng của luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và ông Hồng Phúc từ Wichita, Kansas và Miley. Thưa quý vị khán giả, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt điểm qua những tin tức ở quê nhà, gồm có: thứ nhất, đã đến lúc cần chuyển đổi quốc hội của đảng thành quốc hội của dân. Thứ hai, bí mật cuộc chiến Việt Nam và Campuchia gần 40 năm về trước. Kế đến là thỉnh nguyện thư gửi Đức Giáo Hoàng. Và kế đến là Việt Nam Cộng sản vỏ quỷ hưu bổng, chế độ sẽ đổ vỡ như thế nào. Và sau cùng là tập đoàn Formosa sẽ xây khu gia cư 100 triệu đô la tại Hà Tĩnh. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với chương trình. Thưa luật sư, dưới chế độ cộng sản thì mọi cơ chế chính trị và xã hội đều do đảng cộng sản tạo ra để trang trí cho chế độ, rồi đảng đứng đằng sau giật dây chứ không có thực quyền. Gần đây, luật sư Thiện Ý, hiện là chủ tịch câu lạc bộ luật khoa Việt Nam ở Houston, Texas, có đưa ra một bài viết với tựa đề là "Đã đến lúc Việt Nam cần chuyển đổi quốc hội của đảng thành quốc hội của dân". Thì như vậy, thưa luật sư nghĩ sao về đề xuất này?
Vâng, ông luật sư Thiện Ý ở Houston thì tôi cũng có biết ông, và ông có viết nhiều bài về vấn đề tự chuyển biến, sự chuyển hóa của chế độ Việt Nam Cộng sản từ cả chục năm nay rồi. Và bây giờ ông lại nói đến chuyện là chuyển đổi quốc hội của đảng thành quốc hội của dân. Thì tôi nghĩ rằng ông ấy đang nghĩ đến cái sự mà tự diễn biến của chế độ Liên Xô khi nó sụp đổ. Là quốc hội Duma của Liên Xô quyết định vote để giải tán Liên bang Xô Viết và để cho các Xô Viết các tiểu bang được tự động trở về với nền độc lập cổ truyền của mình. Đấy, có lẽ là ông luật sư Thiện Ý ông có cái ý đó. Nhưng mà cái ý đó thì đã được gợi ra từ cả mười mấy năm nay, khi mà Việt Nam Cộng sản nó đã chết chẹp giữa Mỹ và Tàu. Thì nó có nhu cầu dân chủ hóa để nó đưa ra dân chủ cuội, dân chủ giả cày các thứ. Và lúc đó thì đã có cái vận động ở quốc hội, nhưng mà không quốc hội Việt Nam Cộng sản, nhưng mà không thành công. Và trong cái cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi đó, cũng lại trong cái chiều hướng đó, giới tranh đấu đã đưa ra một loạt các cái ứng cử viên tự ứng cử. Người ta biết là người ta sẽ tự ứng cử sẽ không thành công đâu, nhưng mà cứ đưa ra coi như là một cái phép thử cho cái chế độ của Việt Nam Cộng sản nó bịt mí về cái dân chủ hóa như thế nào, và quả nhiên là nó loại bỏ hết những ông tự ứng cử mà đang cử. Thì đó là sau khi cái phép thử đó thì thấy rõ rằng thì bọn người dân cộng sản nó vẫn là tay sai của tàu như thường đấy. Là và bây giờ có lẽ là vì nó chết chặt bây giờ là đứa con hoang đàn Việt Nam Cộng sản, sau khi mà thất vọng về cái TPP của Mỹ thì quay về rồi đi chầu tàu rồi. Thì ông luật sư này ông đã nói chết đến nơi rồi, nó cầu cứu tàu mà tàu không cứu được nó. Thì nó giống như là tình hình ở Ba Lan năm xưa, Zelensky sang cầu cứu Gorbachev. Và Gorbachev cũng đang kinh tế tụt hậu, sắp sập rồi. Không có cứu nó về vấn đề kinh tế nữa. Bây giờ chế độ của Việt Nam Cộng sản nó sẽ sụp đổ vì băng cướp về kinh tế. Thành ra là nó đã lúc này là ông luật sư Nguyễn Thiện Ý này ông nghĩ tới cái sự sụp đổ của chế độ thì ông gợi ý là để xem nó chuyển đổi quốc hội thành quốc hội của dân ra thành làm sao được, nó bảo kiểu đó làm sao mà thành của dân được. Thì nếu mà nó thành như thế, muốn như thế thì phải tổ chức vào lại quốc hội khác mà quốc tế giám sát như là Campuchia năm xưa đó thì mới được. Tôi không có đọc cái bài này của ông ấy, nhưng mà tôi thấy rằng là ông gợi cái ý này ra là quá sớm và quá lạc quan. Tôi xin hết.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc. Thưa ông nghĩ sao?
Dạ vâng, xin cảm ơn cô và xin cảm ơn luật sư. Thứ nhất là chúng tôi xin phép được nói đôi điều căn bản về những cái cơ chế của trong một cái quốc gia. Thứ nhất, lập pháp là cái cơ quan quốc hội được dân bầu lên mà để làm cái công việc làm ra luật, đó là cái việc đầu tiên. Thứ hai, hành pháp á, là cái cơ quan thi hành luật pháp gồm có tổng thống và các bộ trưởng, và tư pháp là một cơ quan để xét xử cái tội phạm và giải quyết cái sự xung đột giữa các cái cá nhân, cũng như đó là cái tòa án, cái cơ quan có thẩm quyền để mà làm công việc xét xử về luật pháp. Dạ. Thì đấy là ba cái cơ cấu đó. Thế thì như là cái câu hỏi của cô Mali đã đưa ra đó, là dưới cái chế độ cộng sản các cái tổ chức nó đưa ra chỉ là một nhìn thôi, đảng nó lãnh đạo đằng sau nó dựng dây hết đấy. Tất cả chỉ là nghị luật thôi. Tôi nói gì các anh không, các công chuyện đưa ra thảo luận là nó đã sắp xếp xong rồi, kết quả không cần phải chờ cho thảo luận xong, chưa mở lời thì người ta đã biết nó là cái gì rồi. Thì đúng như luật sư đã nói là các cái cơ cấu nó chỉ là một nhìn thôi, đảng cử mà dân bầu thì còn bầu cái gì nữa thưa quý vị. Vì anh cho 3-4 cái anh nghị viên với anh ứng cử viên vào một cái giỏi sóc, anh bốc ra con nào ông nào thì cũng là thế cả, cũng rứa. Nghĩa là cũng là do đảng đã chọn rồi, lập trường đã làm sao, tuân lệnh như thế nào nó nằm trong đó. Thế thì bây giờ câu chuyện mà ông luật sư Thiện Ý đưa ra thì có lẽ nó chỉ là trên vấn đề lý thuyết thôi, chứ chả bao giờ thực hành được cả. Chỉ có một cái chính phủ được bầu cử tự do với sự giám sát của quốc tế, như luật sư Đinh Thịnh Bích đã nói là, thì cái con người, cái đại diện đó nó mới là đích thực do dân bầu ra. Mặc dầu trong lúc này nếu tiến hành cuộc bầu cử như thế đó, cộng sản có thể thao túng, có thể thao túng thôi, nhưng mà ít ra thì một ngày nó một loãng ra và rồi nó cũng thể thay đổi được biến theo cái thời gian. Bởi vì con người nào rồi cũng có một lúc phải phản tỉnh và có lương tâm ra để mà nghĩ đến những cái điều làm. Thành ra thưa chúng tôi nghĩ rằng nói đúng ra đó, phải nói ông Thiện Hữu phải nói rằng là hãy trả cái quốc hội này lại cho nhân dân. Quốc hội phải đích thực là tiếng nói của dân, tranh đấu cho bất công, cho quyền lợi của người dân, chứ không phải là công cụ của chế độ để cho các anh lợi dụng cái danh nghĩa của nhân dân, được các anh muốn làm gì thì làm. Thưa, đấy là ý kiến của tôi. Xin được trở lại với cô Mai Ly, bộ luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Quả đúng như vậy, Mai Ly không biết là bao giờ thì họ mới trả lại cái quyền đó cho người dân Việt Nam của chúng ta. Vâng, kế đến thì thưa luật sư, có một bí mật lịch sử giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Campuchia gần 40 năm qua gây ra hận thù, tranh cãi nhưng vẫn chưa được bật hóa. Đó là kế hoạch K5, bí số của sự hợp tác của quân đội bọn Cộng sản Việt Nam giúp Campuchia thanh toán Khmer Đỏ. Thì thưa luật sư, ngày nay có những nhóm đối lập của Campuchia đang lên án bọn Hun Sen đã mượn tay quân Bắc Việt giết người đồng chủng là nhóm Khmer Đỏ. Chúng tôi xin luật sư cho nghe câu chuyện bí ẩn lịch sử này nó đã diễn ra như thế nào, thưa luật sư.
Vâng. Theo tôi thì cái chuyện này nó chẳng có gì, còn gì là bí mật, nó không biết tại sao mà đài VOA lại đem ra mà coi nó là một kế hoạch bí mật. Cái này chuyện này nó trình bày ra rồi, không có gì là cái lúc đó vào cái năm 1900, sau ngay năm 1975-76 thôi, là Việt Nam Cộng sản nó nhận viện trợ của Liên Xô. Viện chi mà Mỹ rút quân khỏi Việt Nam rồi thì Liên Xô vì bất mãn về cái luật Jacksonic của nước Mỹ thì chơi lại bằng cách là phá cái hiệp định hòa bình ở Việt Nam bằng cách là viện trợ cho Việt Cộng gấp 4 lần trước để mà đánh chiếm, trà đạp lên hiệp định Paris mà đánh chiếm luôn miền Nam Việt Nam. Và lúc đó thì Liên Xô đứng về một bên và Tàu Cộng và Mỹ đứng về một bên. Lúc đó tôi đã được tiếp xúc để hỏi xem là giải pháp như thế nào, và vì tôi thấy là có sự can thiệp của Tàu Cộng cho nên tôi từ chối. Và vì thế cho nên khi mà đánh chiếm được Việt Nam rồi thì khi mà tôi xuống tàu ra ngoài biển thì lập tức tôi được tin rằng quân Pol Pot đánh sang Tây Nam. Tức là Tàu Cộng nó bất mãn cái chuyện đó mà nó gợi ý là người quốc gia Việt Nam là tiếp tay với nó để đánh Việt Cộng. Mà không được thì nó phải dùng tiếng tay sai của nó bên Campuchia đánh sang. Và lúc đó thì nó cũng chưa có can thiệp về một cái cách nào được. Đã phải đợi đến năm 1979 Đặng Thiệu Bình sang Mỹ, thương lượng được với Mỹ rồi mới đem quân lại đánh sang Bắc Việt. Thì đó, lúc đó là cái hàng ngũ đồng minh nó xoay tít như thế, cho nên cái gì bây giờ không cần là bí mật nữa. Lúc đó Việt Nam Cộng sản nó đền ơn Liên Xô bằng cách đánh sang Campuchia, là vì lúc đó Liên Xô và Tàu Cộng đang đánh nhau ở biên giới Bắc Việt, Hắc Long Bắc Bắc nước băng nước tàu Hắc Long Giang, thành ra là nó là tình nguyện làm đánh giặc mướn cho Liên Xô để trả nợ chiến tranh và đến đánh Pol Pot, mà Pol Pot lúc đó là tay sai của tàu. Và đến khi mà Liên Xô sụp đổ thì anh Việt Nam Cộng sản chó mất chủ phải đặt sang đầu hàng Tàu Cộng ở Thành Đô. Và khi mà Việt Nam Cộng sản đánh Pol Pot chạy sang Thái Lan rồi thì đem thằng Hun Sen này, và thằng Hun Sen này là người Việt gốc Khmer mà được Việt Cộng nó đào tạo từ nhỏ tới lớn, nó nói tiếng Việt lầu, nó biết, nó có thể đọc diễn văn bằng tiếng Việt được. Thằng Hun Sen này là con gà của Việt Cộng. Và Pol Pot lúc đó chạy sang Thái Lan rồi, và đến lúc mà Việt Cộng đi để đầu hàng tàu ở Thành Đô thì mới đưa ra cái giải pháp Aspen, là cái giải pháp hòa bình cho Campuchia đó, do ông Nhạc đưa thay mặt quốc tế giám sát sang bầu cử. Thì lúc đó đã có cái thảo luận rằng ba thành phần hay bốn thành phần, ba thành phần là ông Hans John Chan là của Tây đem về, và ông Sihanouk thì do Tàu Cộng đem về, và Hun Sen thì do Việt Cộng đem về, và có cho thằng Pol Pot nó giữ hay không. Và lúc đó cãi nhau rất nhiều về cái vụ Pol Pot, và cuối cùng thì áp lực của Mỹ không chấp, là vì Pol Pot nó mắc cái tội mà cả thế giới lên án là tội diệt chủng, nó giết người hàng loạt, là cái gì đó Killingfield, thành ra là không thể cho nó về được. Mà thằng Tàu lúc đó nó phải hy sinh thằng Pol Pot, nó chấp nhận giải pháp ba thành phần thôi, không có bốn thành phần nữa, và nó phải để cho tòa án quốc tế lập ở Campuchia để xử cái bọn Pol Pot. Nhưng mà thằng Hun Sen vì tình nghĩa đồng chí với nhau, nó trở ngại cái tòa án quốc tế đó bao nhiêu năm, mãi đến cái năm mà thằng Pol Pot nó gần chết, Pol Pot chết rồi không bị xử gì cả, giờ đấy những thằng tay sai thứ gì thứ ba của Pol Pot gần chết rồi mới đem ra xử, thành ra đấy trên cái gương đó thì thấy thằng tàu khi mà đi vào sư lượng quốc tế nó sẵn sàng hy sinh thằng Pol Pot. Và là thì thế cho nên giải pháp Hun Sen là giải pháp của Việt Nam Cộng sản. Nhưng mà bây giờ tại sao lại có cái vấn đề là đặt vấn đề là thì là Hun Sen là mượn tay quân Bắc Việt để giết người đồng chủng. Đấy là do cái tàn dư của Pol Pot nó còn sống sót. Và bây giờ nó thấy rằng Tàu Cộng lại mua chuộc được thằng Hun Sen rồi. Lần trước có tin là nó đầu tư vào cái xây cái nhà cao tốc, cao tầng cao nhất thế giới, bao nhiêu tỷ đô la. Đấy, nước Tàu là luôn luôn như thế. Anh nào cần đến nó thì nó đưa tiền ra. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nó mua chuộc bằng cách là nó đầu tư. Nó đầu tư, nó hiện cho anh để đầu tư, nhưng mà cái tiền đó nó lại là nhà thầu thực hiện, nó thành cái tiền nó là nó đưa ra và cuối cùng nó lại về tay nó, và nó đem nhân công của nó sang để nó thi công cái đó, mà nó thi luôn luôn nó thi công rất lâu, luôn luôn trễ thời hạn không bao giờ thành ngày, là vì nó kéo dài ra để nó đem công nhân của nó sang, và nhân công người nó đem vợ con nó lập làng tàu ở đó, và cứ thế nó lớn dần. Và cái kế hoạch đó đã bị Trung Đông và Bắc Phi đuổi nó về rồi. Mà mấy tuần trước tôi thấy ở một cái nước nào đó dân địa phương nó đổi lên nó chống cái làng tàu của bọn công nhân đó, và cái bọn công nhân nó chưa kịp chờ lệnh gì khẩn cấp thì bỏ chạy trước. Báo chí hỏi nó tại sao bỏ chạy trước, nó bảo tính mạng của chúng tôi là quan trọng, bây giờ chưa biết là cấp về thương lượng như thế nào, nhưng mà thấy dân này dữ quá chúng tôi chạy trước. Đấy là cái đó. Và bây giờ khi mà tàn dư của thằng Pol Pot nó đã bị tàu hy sinh năm xưa, bây giờ nó lại thấy là tàu mua thằng Hun Sen, thành ra nó phải lên tiếng để nó làm khó dễ cho cái chuyện này. Nó lên án là anh Hun Sen là mượn tay quân Bắc Việt, mượn tay khỉ đó, nó là tay sai của quân Bắc Việt. Nhưng mà trong khi thương lượng giải pháp đỏ ba bên bốn bên này kia đấy, thì Hun Sen nó đã bất mãn với anh Bắc Việt rồi, là bởi vì anh ấy ra thương lượng với Tàu Cộng về giải pháp Campuchia mà anh không hề hỏi cái thằng tiểu bá này, cho nên nó bất mãn ngay từ đó rồi. Và bây giờ Tàu Cộng lại mua chuộc nó, và trong khi anh đang chết chẹt giữa Mỹ và Tàu thì cái ảnh hưởng của anh đối với Tàu kém nó, cho nên nó lượt lên và nó đặt vấn đề nó đi thẳng với Tàu, nó không có đi qua trung gian của anh nữa, mặc dù là quân đội của nó do anh Việt Cộng đào tạo. Rồi mà mấy tuần trước có cái vấn đề là mấy cái anh quản mấy cái anh huấn luyện viên của ấy, mấy cái chị mà của Campuchia được huấn luyện ấy, thì đưa tòa thành ra anh Hun Sen anh phải sang tận nơi anh giải quyết vấn đề đó. Đấy, bất cứ tin tức nào chúng ta phải đặt nó vào cái quan hệ tay ba tay tư của các diễn viên trong cuộc thì chúng ta sẽ hiểu được tình hình rõ ràng hơn. Đấy, thầy ra. Dạ, cái câu chuyện này. Dạ. Vâng, xin mời Hồng Phúc ạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng. Cảm ơn luật sư đã phân tích cái tình hình ở trên thượng tầng của cái câu chuyện này, thượng tầng của cái vấn đề liên lạc giữa các nơi. Chính chúng tôi cũng nhìn vấn đề không ra, bởi vì khi thấy cái chuyện này đưa ra nó cũng lùng bùng lúng túng lắm. Mà chúng tôi xin phép được trình bày cái hiểu biết của chúng tôi ở cái hạ tầng của cái linh từ K5 để công hiến cho quý vị thính giả. Thưa luật sư, thưa quý vị thính giả, thưa cô Mai Lê, cái danh từ K5 đó thì cái hồi đó đó nó là một cái danh từ, nó lập ra một cái tổ chức mà nó tương tự như bên chúng ta có cái tổ chức xây dựng nông thôn đó. Tất cả những người dân Campuchia vào cái lúc đó là 18 tuổi trở lên đó, một là anh phải vào đi lính, hai là anh ra tham dự K5. K5 nó lập ra làm gì? Là để nó trải dài cho cái biên giới Việt Nam và Campuchia với nhau. Cái đội này có bổn phận đi đào ao là thủy lợi, rồi xây hàng rào, rồi trồng lúa như là kinh tế mới ở quanh cái vùng đó. Nó bảo là có ba cái nhiệm vụ: bảo vệ, xây dựng và khai hoang. Mà đi vào cái toán này đúng như là toán đi đầy đó. Lên những chỗ mà không phải là rừng thiêng nước độc không nữa thì cũng là kỳ ho, có cái sống rất là khổ sở, ăn uống thiếu tốn, thuốc men không có, chết cả hàng loạt với nhau, anh nào cũng sợ cũng tốt lắm. Dạ, thì đấy là cái danh từ K5 của Dạ. Thế thì tại làm sao nó có cái chuyện như thế này? là bởi vì lúc đó anh Việt Cộng, anh đưa anh Hun Chen là đệ tử của anh về. Như luật sư nói, cái anh Hun Chen thì nó là Việt Nam mà Việt Cộng con. Mà nay nó là gốc của người Campuchia, thành thử cho nó được Việt Cộng nuôi dưỡng, đào luyện cho trở về để cầm quyền. Và anh này dĩ nhiên là Việt Cộng nó phải bảo vệ cái vị trí của anh Hun Chen. Do đó đem quân qua nó đánh Tâm Bộ, nó đánh thằng Pol Pot. Mà quả thật thằng Pol Pot thì qua ơi là tàn nhẫn. Nếu ai đã từng xem cái phim Killing Fields thì biết rồi. Cái con nhít mà nó cầm hai cẳng nó quăng được con đập người ta vào trong gốc cây cho giết tôi chết. Bất cứ ai cần bắn là nó bắn bằng loạt là chết như gà cả. Trong đó có cái gia đình của Hoàng Tân Chirit Matak vì ở lại không đi mà chúng nó bắn cả gia đình luôn. Đấy là cái tàn ác của chế độ Pol Pot. Thế thì ngày hôm nay thì đúng như là nói là cái tàn dư của bọn Pol Pot nó còn lại, nó quậy. Nó mới đem cái đó ra để mà nó cũng như chúng ta trách mình lên chiêu thống giúp ngoài về giấy màu đó. Nó kêu quanh Hun Sen này đi mượn tay Việt Cộng để mà về đàn áp, giết chóc trong người bản xứ để nó cố đừng có tấn công anh Hun Sen. Đã, bởi vì như quý vị cũng biết, gần đây những nhân vật đối lập của Campuchia là phải chạy tán loạn qua ngoại quốc ở lưu vong hết. Ở trong ngày Hun Sen nó đang thanh toán lần lần. Thành ra, các tiết lộ mới này là có một cái nhân gọi là Hồ Bá Lộc. Ông ta đã từng tham gia cái mặt trận này ở trong cái khu K5 đó, từ 1975 đến năm 1981. Ông ta đã vạch những cái chuyện này ra, rồi lại qua đài qua khu ra. Nhưng mà đúng là khu ra chỉ là câu chuyện ở dưới thôi. Cái câu chuyện nó liên quan như là sư phân tích ở trên nó mới đúng. Nó là 3-4 phe ở trên, toàn quan thầy chỉ mấy thằng đệ tử đánh nhau có loạn cào cào lên thôi. Nay nó tha thì nó để yên, mốt không tha thì nó lại đem ra nó tố cáo. Thì đây là cái bí mật của cái danh từ K5. Nó một cái hình thức mà chúng nó có một cái tổ chức như là xây dựng nông thôn của chúng ta ngày xưa. Là bằng dĩ nhiên xây dựng nông thôn của chúng ta không cùng cái mục đích như chúng nó. Chúng ta là xây dựng nông thôn, bảo vệ xóm vàng, giữ an ninh cho đồng bào và ngăn chặn cộng sản không xâm nhập vào quần chúng được. Hai tổ chức nó mang hai cái ý nghĩa khác nhau. Vâng, xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, như mọi người đều biết, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt cai quản Tổng Giáo phận Hà Nội từ năm 2005 đến năm 2010. Trong thời gian đó, thì Đức Giám mục đã gặp nhiều khó khăn vì Ngài đã là người đứng lên đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lại tòa khâm sứ tại thành phố Nhà Trung, Hà Nội mà Cộng sản đã chiếm đoạt của giáo hội. Cuộc chiến thật là gay go. Thế nhưng Vatican đã vì mềm yếu và chấp nhận yêu sách của đàn sói Cộng sản Việt Nam nhưng đã cách chức Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt. Mới đây đã có một số cá nhân ở Mỹ, Canada, Bỉ, Pháp, v.v. ký thỉnh nguyện thư xin Tòa Thánh Vatican xét lại nỗi oan khiên của Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt mà trả lại cho Ngài sự công bằng. Thì thưa luật sư nghĩ sao về việc này, thưa luật sư?
Vâng, cái vụ mà Ngài Ngô Quang Kiệt này với Ngài Cao Đình Thuyên này là Việt Nam Minh Giáo Đức thì tôi có tham dự từ đầu đến đuôi. Và nếu quý vị vào cái trang website của Việt Nam Minh Giáo Đức, những cái mục bài cũ đó sẽ thấy cả mấy năm trời chúng tôi đăng tin về cái vụ Ngài Ngô Quang Kiệt này. Và nó lấy của công giáo, cái tòa khâm sứ, giáo sĩ Thái Hà. Và nó bị công giáo đang nổi lên tranh đấu dữ lắm. Và Ngài Cao Đình Thuyên lúc đó đi qua Mỹ này vận động, xong rồi về thì bị thay thế, về để bị thay thế. Thì giáo phận Vinh đã đưa 500.000 tín đồ ra truy tiền đó. Làm cho bọn Việt Cộng nó sợ đến nỗi mà nó phải đem, nó giả vờ, nó bây giờ luyện tập xe tăng, nó đem mấy trăm xe tăng, nó đậu ở đường số 1 để nó dọa. Thành ra cái chuyện này, khi mà Đức Tổng Giám mục bị thay thế, tôi cũng đã bất mãn. Và tôi lấy làm tiếc rằng thì cho tôi cái câu hỏi này bất ngờ, thì tôi không biết là nên nói cái gì ra, nên không nói cái gì ra, vì tôi biết rất nhiều bí mật trong cái này. Ngài Ngô Quang Kiệt không có oan nghiệt gì nào cả. Tòa Thánh Vua Vatican kêu Ngài qua Vatican, Ngài về, Ngài từ chức. và mấy cái anh ở bên Canada mới về chính thì như này là không có ăn khiên, không có ăn gan hay gì cả, vì đó là đường lối của Vatican. Và nên nhớ rằng Vatican là một cái tổ chức giáo hội toàn cầu, người ta phải có cái kế sách toàn cầu, chứ không phải vì một nước Việt Nam mà hỏng hết cái kế hoạch toàn cầu người ta. Mà kế hoạch toàn cầu của Vatican lúc đó ở Á Châu là cái gì? Ở bên Tàu. Bây giờ phải đặt cái thông tin này ở trong cái gọi là cái không gian ba chiều, ba thành phần, là Bắc Kinh là một, Hà Nội là hai, Vatican là ba, thì sẽ hiểu được tình hình hơn. Là bên Tàu Công giáo chỉ có 10-15 triệu thôi. Và Cộng sản Tàu không bao giờ thiết lập ban giao với Vatican. Tại sao? Tại vì nó ra điều kiện rằng Vatican phải đoạn giao với Đài Loan, nó mới cho thiết lập ngoại giao ở Bắc Kinh. Và Vatican từ chối cái đó, nhất định vẫn chơi với Đài Loan chứ không chơi với Vatican. Và giáo hội Công giáo ở bên Tàu là phải là giáo hội chui. Và vì thế cho nên đến cái Việt Nam cũng thế, là tôi luôn luôn trong khi cùng với Công giáo đấu tranh cái đợt mà tòa khâm sứ này, thì tôi luôn luôn nghĩ trong bụng rằng thì nếu mà nó thua thì tối thiểu nó phải cái cử chỉ đầu tiên mà nó chịu thua là nó phải thiết lập ban giao giữa Vatican và Hà Nội. Và cuối cùng đến cái đợt mà vừa rồi mà trước khi mà vụ Formosa xảy ra hay là, thì nó chỉ cử một vài ngày phó khâm sứ gì đó sang Việt Nam thôi, nó chưa, thành ra tôi đánh giá rằng cái đợt này là nó chưa nhượng bộ, nó chưa chịu thua. Đấy là cái như thế. Và lúc đó Vatican thấy rằng tình hình ở trong nước chưa có thể mà thay đổi chế độ nó được, thì lui lại và để nó chịu thua bằng cách, nó chịu thua một cách nửa chừng bằng cách nó sai Nguyễn Tấn Dũng sang gặp Đức Giáo Hoàng, và nó đền bù cái tòa khâm sứ đó bằng nó trả lại cho Vatican cái La Vang, và nó trả lại cái Giáo Hoàng Học Viện ở Đà Lạt, và nó trả lại một số nữa để nó đền bù cái vụ tòa khâm sứ để nó được yên thân, và nó vận động được một cái ngài tổng giám mục khác mà tỏ ra là rất là thân Hà Nội, đến nỗi mà bị đồng bào Công giáo mới cũng như báo người ta hài hoại của tôi lúc đó chê cái ông đó. Bây giờ cái ông đó là đã dở giọng là chống cộng rồi. Thành lúc đó Vatican phải đưa ra một ông giả cày như thế để mà ít lòng nó, để chờ một cơ hội khác. Và bây giờ cái cơ hội khác nó đang đến. Thành ra tôi thấy làm lạ là tại sao đài BBC lại đưa ra cái thỉnh nguyện thư này. Có lẽ là đã muốn châm ngòi trong một đợt tranh đấu mới cho nên đưa ra cái này. Và nhân dịp này tôi đề nghị là lên hỏi sư phụ Google, chỉ cần đánh ba chữ Ngô Quang Kiệt ra thì nó sẽ có đầy đủ những cái bí mật về. Và tôi vớ được một bài của cái tên là mấy thằng Việt Cộng nằm vùng ở bên Mỹ này, của cái website sachhiếm.net, nó có một bài của cái tên cái gì đó mà nó đặt tựa đề là Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt làm hỏng kế hoạch của Vatican. Tức là thằng này nó là thằng Việt Cộng mà nó đã đưa ra cái bài này để nó gây chia rẽ trong Công giáo. Nó nói là thì là Vatican là trường kỳ mai phục để lật đổ chế độ nó, mà Ngô Quang Kiệt xuất hiện đấu tranh sớm quá làm lộ bí mật của Vatican, cho nên Vatican phải cất ông Ngô Quang Kiệt đi. Đấy là vào tác giả là thằng Tế Trung Hiếu. Dạ đấy, là cái bí mật, là tôi biết nhiều cái bí mật khác nữa nhưng mà tôi không tiện nói là do xin phép để ông Hồng Phúc có ý kiến.
Xin mời
dạ, xin cảm ơn con, xin cảm ơn luật sư. Vâng, lại một lần nữa chúng tôi lại phải xin cảm ơn luật sư, cũng lại cho nghe những cái bí mật của thượng tầng lãnh đạo. Thành thì ra chúng tôi cũng cứ lẩn quẩn ở dưới chân mãi, thành ra cũng có nhiều uất ức, cũng có nhiều bất mãn, mặc dù chúng tôi không phải là tín đồ Công giáo. Nhưng mà khi Đức Ngô Quang Kiệt bị cất chức và bị đưa về về đan viện ở Ninh Bình đó, thì chúng tôi cũng là một người tị nạn cộng sản và không chấp nhận chế độ cộng sản, thì chúng tôi cũng bất tức lắm. Bởi vì đối với chúng tôi, Đức Ngô Quang Kiệt là một cái biểu tượng chống cộng, là một người công giáo yêu nước đích thực. Bởi vì sao? Nước Việt Nam trên hết, rồi sau đó trước khi chúng ta là theo một tôn giáo nào thì chúng ta là công dân của cái nước đó đã. Và đấy là cái biểu tượng mà Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt đã làm cho mọi người nhìn thấy. Trong cái chuyện này, đúng như luật sư đã nói, đây nó là một cái kế hoạch toàn cầu thì ai cũng nhìn thấy. Và đặc biệt nếu ai là tín đồ công giáo thì phải công nhận rằng cái đức vâng lời của một người tín đồ bình thường, chứ đừng nói chi những chức sắc cao cấp của giáo hội, thì hết sức là phải tuyệt đối tuân theo. Bởi vì đó là một cái kỷ luật của tổ chức, của tòa thánh hay là của cái tôn giáo đó. Thế này nhìn ra, khi mà Đức Giám mục có những cái điều ai cũng thấy, thứ cái chiều mà Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt làm tổng giám mục Hà Nội đó, thì các cuộc biểu tình đặc biệt ở Thái Hà nổi lên kinh khủng lắm, và làm cho cộng sản nghĩa là cũng phải như là xấu mình với lại Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt. Và ngài là người đã hết sức tranh đấu cho cái lẽ phải và bảo vệ cái đoàn tiên của ngài, đó là cái điều ai cũng phải nhìn thấy và công nhận. Thế nhưng mà bỗng dưng có lệnh ở trên, mà chúng ta biết rằng lệnh ở trên đây là từ đâu? Tất nhiên là từ Vatican, là ngài đã bị cất chức. Ngài, chúng tôi xin nói là cất chức, không nói là cách chức, bị cất chức. Rồi bỗng dưng một đêm ngài đã phải rời khỏi Việt Nam trong đêm tối, lên máy bay đi ra quốc ngoại, coi như là bị đầy đi lưu vong. Nhưng rồi sau đó một thời gian thì do sự dàn xếp hay là thế nào đó thì ngài đã lại trở về Việt Nam và sống âm thầm ở đan viện ở Ninh Bình hôm nay. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi nhìn thấy. Thì sở dĩ hôm nay có những cái lời thỉnh cầu như thế này thì chúng tôi ở ngoài mừng lắm. Bởi vì có người ít ra chúng tôi có quan niệm là phải giải oan cho ngài. Bởi vì ít ra một cái người Việt Nam yêu nước như vậy, dù bất cứ tôn giáo nào chúng ta cũng phải kính trọng. Không có cái lý lẽ gì chúng ta lại có thể để một người chịu oan kiên, mà nhất là cái nỗi oan kiên đó là nỗi oan của một cái tinh thần yêu nước. Thì chúng tôi thấy rằng cái việc mà Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt ngày hôm nay được giáo dân để mà đứng làm đơn hay là thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng xin xét lại, vì hy vọng là Đức Giáo Hoàng Francis là một người có lập trường cứng rắn đối với cộng sản, và ngài sẽ nhìn thấy những cái việc làm của Đức Ngô Quang Kiệt. Thì qua lời trình bày của luật sư Đinh Thạch Bích, thực ra chúng tôi cũng có một phần nào sáng láng ra một tiếng, nhìn thấy cái ánh sáng và cái nguyên nhân của sự việc nó xảy ra. Thành ra thưa quý vị, có lẽ cái điều quan trọng nhất đối với mọi người chúng ta, dù bất cứ tôn giáo nào, trước hết chúng ta là người Việt Nam, thứ hai chúng ta là những người tị nạn không chấp nhận chế độ cộng sản, thì chúng ta phải có bổn phận của chúng ta đối với cái mục đích, cái tôn chỉ đó của người tị nạn cộng sản chúng ta. Dù sao thì chúng tôi cũng cầu mong được tòa thánh xét lại và trả lại sự công bằng cho Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt, dù ngài có trở lại những vị trí cũ hay không, nhưng ít ra thì những cái chuyện là ngài đã bị treo chén hay là hàm oan thế nào đó thì được giải tỏa, thì đó cũng là một cái tin mừng cho những người yêu mến ngài và những người yêu mến Tổ quốc Việt Nam. Vâng, xin được trở lại với cô Mai Lê và luật sư.
Dạ vâng, ngài là
tôi xin bổ túc.
Dạ.
Tôi xin bổ túc về cái vụ ngài Ngô Quang Kiệt này. Tôi đã cử một người của tôi từ bên Mỹ này về trực tiếp gặp ngài Ngô Quang Kiệt. Và ngài Ngô Quang Kiệt đã tiết lộ cho chúng tôi một số bí mật. Nó chứng tỏ rằng chẳng có oan khiên gì cả. Đó là sự thay đổi chiến thuật của Vatican mà thôi. Và bây giờ là đặt vấn đề oan khiên này ra thì có lẽ là lúc. Và ngài Ngô Quang Kiệt không bị mất chức đâu nha. Tôi có thể nói là còn lên chức nữa chứ không phải mất chức đâu. Và bây giờ là cái lúc mà đặt vấn đề giải oan cho ngài Ngô Quang Kiệt, chẳng qua là có lẽ là Vatican đang chuyển sang một chiến thuật mới. Và sau cái vụ Formosa này thì đã thấy là Vatican chuyển trục rồi. Và tôi chưa thấy những cái tên, thằng Trần Đại Quang nó có sang Vatican rồi thì phải. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ngày nào mà Đức Giáo Hoàng mới này về sang thăm Hà Nội thôi thì là dấu hiệu của sự chuyển đổi. Lúc đó chúng ta sẽ thấy ngài Ngô Quang Kiệt là ai và như thế nào, không có bị mất chức đâu. Và đấy là cái vấn đề đó. Và tôi hy vọng rằng cái dấu hiệu mới để chứng tỏ rằng Vatican đang chuyển sang một chiến thuật mới.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn luật sư cũng như cảm ơn nhà báo Hồng Phúc. Trước khi chúng tôi bước qua cái câu hỏi kế tiếp thì chúng tôi xin mời chú Hoàng Hôn lên tiếng, thưa chú.
Dạ vâng, kính chào thính giả khắp nơi, chào luật sư ông Hoàng Phúc và cô giám đốc.
Dạ, kính chào bác Hoàng Hôn ạ.
Cái sự việc này tôi nói cách đây là đã 4 năm với Đài Việt Nam hải ngoại rồi. Rồi 6 năm vừa rồi tôi cũng có nói trên đài này. Sự thật Tổng Giám mục Ngô Công Tiệp oan khiên thật sự, không có tội cãi gì hết. Tôi là người Phật giáo. Tôi là người Phật giáo, mà Tổng Giám mục Ngô Công Tiệp là Thiên Chủ giáo. Nhưng mà cùng dòng máu Việt, thật vì Chúa không khác, với một tâm giận nhau, không khác gì hết. Tôi thương người dân Việt, tòa thánh đã hy sinh Tổng Giám mục Ngô Công Tiệp để đổi lấy sự bán giao từ năm 2010. Do đó có một vị đặc sứ thần tượng thực từ 2010 hiện bây giờ ở Hồng Kông. Bây giờ giáo dân nó lên tiếng là được thời cơ. Dù đã muộn, nhưng tôi Phật giáo tôi đã nói cách đây là 4 năm rồi. Cũng lúc tôi góp ý, thì Đài Việt Nam hải ngoại họ luôn, họ cắt con tôi. Vì giáo sự thật, đó là nhạy cảm, mà tôi cũng nhạy cảm gì hết. Tôi là thật. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn sự đóng góp của chú Hoàng Hôn. Tuy nhiên Mai Ly cũng xin được làm sáng tỏ với tất cả quý vị khán giả ở khắp bốn phương, cũng như quý vị Hòa, cũng như chú Hoàng Hôn, là thưa quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi hoàn toàn không có liên quan gì tới Việt Nam hải ngoại. Và giờ đây, chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình của chúng tôi qua tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Tiếng nói phát thanh từ Oklahoma City. Vâng, thưa luật sư, hiện nay dư luận ở trong nước đang xôn xao về quỹ hưu bổng, đang báo động là có thể sẽ đến năm 2030 thì sẽ bị cạn kiệt. Mà đây là một vấn đề sinh tử cho xã hội cộng sản. Nếu quỹ hưu bổng mà vỡ thì chế độ cộng sản sẽ phải vỡ theo. Không biết là luật sư có nghĩ như vậy hay không, thưa luật sư?
Vâng, cái tin tức về vỡ quỹ hưu bổng là cái tin tức tôi chờ đợi 15 năm nay. Chế độ của nó sụp đổ khi nào mà kinh tế tài chính của nó kiệt quệ. Và nó có thể kiệt quệ đã từ 15 năm trước rồi, nhưng mà vì người Mỹ cứ tiếp tục cho nó ăn cà rốt cho nên nó sống ngay bây giờ. Và bây giờ người Mỹ cất cái cục cà rốt TPP đi rồi, thì nó lòi ra. Chế độ của nó khủng hoảng ngân sách là vì nợ xấu nhiều quá. Quỹ dự trữ của nó còn có 20 tỷ đô la mà nó nợ thế giới tiền năm nay để trả cái lời của tiền nợ thế giới đã 12 tỷ rồi, thì nó lấy gì nó trả nợ mà nó không theo cái luật thương mại. Khi anh không còn khả năng trả nợ nữa thì anh phải phá sản, và chế độ của nó đang trên đà phá sản. Cái ngày mà chế độ của nó lung lay mà dân chúng xuống đường biểu tình này các thứ, thì nó đem cái quỹ hưu ra để nó dọa mấy anh mà cộng sản phản tình mà muốn chống chế độ. Nó nói các cụ để ý quỹ hưu của các cụ nha, để nó làm cho các cụ thối chí, sợ mất quỹ hưu cho nên không có chống đảng nữa. Và bây giờ thì tại sao nó lại loan ra cái tin là quỹ hưu bổng của nó sắp vỡ nợ? Tôi để ý mà cái tin này là do chính những giới chức có thẩm quyền của chế độ nước Nga, chứ không phải là người ngoài đồn đãi. Mấy tháng trước đây thì nó bị cái tin đồn là đổi tiền, làm cho xã hội muốn có nguy cơ đảo chính. Thì nó không đổi tiền. Thì bây giờ nó chuyển sang là nó in tiền mới ra. Nó in tiền mới ra để nó lạm phát, cố tình lạm phát. Để mà giãn nợ. Và tin tức tuần vừa rồi tôi nhận được ở trong nước là đi ra ngân hàng lãnh tiền ra, thì tiền nó đưa ra là tiền toàn tiền mới toanh, mới đó là một. Điều thứ hai nữa là nó hạn chế các cái chủ chương mục mà gian lận lấy tiền, nó hạn chế cái số tiền, nó không cho ông lấy tiền nhiều ra, và con người là chỉ lấy tiền ít ra cũng không được, nó đưa ra cái sổ sách chứng tỏ rằng tiền ký quỹ ký thác của quý vị đã lấy ra hết rồi, mà nó đưa ra những cái giấy tờ, những cái chữ ký để nhận tiền là toàn là chữ ký giả mà. Thì ngân hàng của nó là lấy tiền của nó ra để chi cho ngân sách nhà nước, cho nên bây giờ trong ngân hàng của nó cũng không có tiền nữa. Có ngân hàng đóng cửa nghỉ Tết thật lâu để khỏi phải trả tiền như thế nào. Tức là chế độ của nó đã trên đầu, không phải là vỡ nợ hay là vỡ quỹ hưu vọng năm 2030-2047 như là chế độ nó nói, mà ngày mai ngày kia trong trước thời gian trước mắt có thể là xảy ra rồi. Bây giờ chế độ của nó đang ở cái bờ vực thẳm, giống như là Brazil, giống như là Venezuela, những nước mà gọi là cộng hòa xã hội chủ nghĩa anh em Hồi giáo này, nó bị đang bị rồi, và bây giờ thì anh Cầu cũng có lẽ cũng sắp bị. Thành ra là anh Nguyễn Phú Trọng sang cầu cứu tàu, tàu không cứ không có còn không có của cải nào để cứu anh cả. Thế vì bây giờ nó về là chính nó đứng trước cái, và nó đưa ra cái bộ trưởng này bộ trưởng kia nói rằng quỹ hưu bằng vỡ nợ, là nó đưa ra cái tin đó mà nó đưa ra cái thời hạn là 2031-2047 là một cái biện pháp giải tỏa của nó đó. Nó giải tỏa dư luận đó, chứ còn chế độ của nó là băng cấp trước mắt rồi. Mà khi mà băng cấp trước mắt thì nó không có tiền để trả lương nữa, nó không có tiền để trả lương thì cái bọn côn đồ công an mà đi đàn áp người ta nó không được trả lương, thì chính cái bọn đó nó sẽ làm loạn trước hơn nhà hết. Thế tôi xin nói rõ là cái tin này do nhà cầm quyền, cộng sản cầm quyền tung ra mà đưa ra cái thời hạn năm 31 đến năm 47 là để chấn an dư luận mà thôi. Nhưng mà tôi thấy là tôi vui lòng là bởi vì cái nhu cầu và chấn an dư luận nó phải tiết lộ rằng chế độ của nó đang trên đà sụp đổ. Tôi xin hết.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư, cảm ơn cô. Dạ vâng, thưa luật sư đúng. Quả như là một cái ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga hiện giờ đang ở trong nước, ông có nói đó. Nếu mà cái quỹ này nó vỡ ra thì cái quả cái là cái hậu quả khôn lường. Bởi vì sao? Chế độ sẽ đi theo. Vấn đề đồng tiền nó lên với ruột, và là cái hậu quả như thế này thì rõ ràng là một cái xã hội hoàn toàn bất an, không có bấu víu vào đâu được cả. Chính phủ chỉ chuyên môn lường gạt người ta xong. Và theo như dư luận mình ở trong nước mà chúng tôi nghe được đó, thì chúng tôi đưa lên đây đó, thì đó là họ tuyên bố, đây là dư luận đưa ra mà theo luật sư Đinh Thạch Bích là của chính chúng nó đưa ra chứ không phải ấy, để nó câu giờ và nó chấn an dư luận đó. Thì trong những cái dư luận đưa ra là năm 2037 đó, xin lỗi 31 đó, thì quỹ hưu bổng sẽ chi nhiều hơn thu. Tôi chưa nói là cạn kiệt, nhưng mà thưa quý vị, nó nói rằng đến 2047 thì cái con số thâm thủng đó sẽ vô phương một bậc mà có thể được bù đắp được. Thì đó là những cái nguy hiểm. Hiện nay ở trong nước theo cái thống kê của họ đó, thì đến tháng 6 năm 2016 đã có 12.500.000 người tham gia vào cái quỹ này, gọi là quỹ bảo hiểm xã hội, thì cũng như đó là một quỹ hưu bổng của ta. Thưa quý vị, đi làm cả đời biết chữ góp của ông được chút xíu để đóng cho nhà nước, thì ai còn có thể tin cậy hơn là nhà nước. Thưa quý vị, bây giờ nhà nước tuyên bố vỡ nợ thì thưa quý vị, thì chúng ta chỉ có nước về tuổi già tự nhớ, thì chỉ có nước mà tự tử được, tôi chứ sống gì nổi. Thành ra cái chế độ cộng sản nó lừa gạt bao nhiêu thì cả ao nó sẽ bèo xuống đất. Cái bước cuối cùng của nó sẽ là lộ thật mặt thật của chúng nó ra, thì đất nước này chỉ là suy vong thôi. Thưa đại chúng tôi, đúng là sự biết chúng tôi nghe tôi cũng mừng lắm. Tôi mong nó tiết sớm đi để chúng ta thay đổi chế độ cho người dân bớt khổ đi một chút. Dạ vâng, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn hai vị cũng như cảm ơn chú Hoàng Hùng đã gọi vào tham gia chương trình. Vâng, kế đến thì thưa luật sư, cách nay 2 ngày, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh loan báo dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ cho xây một khu gia cư trị giá 100 triệu đô la tại thị xã Kỳ An. Dư luận trong nước lại bùng lên với cái nỗi hoang mang về một diễn ảnh phố tàu hoặc khu phố Tô Giới là nơi dành riêng cho người tàu mà người Việt chúng ta sẽ không được lai vãng tới. Thì thưa luật sư, đâu có phải chờ tới năm 2020 chúng ta mới thật sự mất nước phải không thưa luật sư?
Câu hỏi này cũng rất là lý thú. Là tôi đã nói rồi, từ cả năm 7 năm nay, 10 năm nay khi mà Biển Đông nổi sóng, nên quý vị ở hải ngoại này, quý vị các nơi cứ nói rằng đoàn kết chống xâm lược. Nó đâu có cần xâm lược, nó đã vào trong rồi. Tôi đã viết cái bài là con rắn tàu đã vào trong chuồng gà Việt Nam từ khuya rồi, nó mới bắt con nào thì nó bắt rồi. Thành ra là nó không phải đợi đến năm 2020. Là mất nước từ khi mà thằng Hồ Chí Minh rước tàu vào từ năm 1950, như càng mỗi ngày nó xâm lược, có những lúc nó phản tàu nó theo Nga thì nó trễ lại đi một tí. Nhưng mà từ sau năm 1975-79 đến là sau năm 1980 nó đầu hàng tàu cộng rồi, thì nó chịu tất cả những điều kiện của thằng tàu, điều kiện xâm lược từ cái vào hai vòng đai, ba cái gì thuê rừng thuê biển này kia. Mà mục đích của thằng tàu là nó làm cho cái nước Việt Nam, người Việt Nam không muốn ở Việt Nam nữa, chỉ muốn đi vượt biển. Phong trào vượt biển đã tưởng là chấm dứt năm 1980 rồi, bây giờ lại gọi vượt biển trở lại. Và chế độ nó khuyến khích người nào tranh đấu thì nó khuyến khích thì thôi đi ra nước ngoài đi. Và cái bọn tư bản đỏ nó giàu rồi, nó cũng bỏ nó đi. Và đó là trong kế hoạch của thằng tàu. Anh người Việt Nam càng bỏ nước ra đi thì cái nước Việt Nam môi trường không sống được, dân đánh cá cũng muốn bỏ nước đi, thì nó đợi cho nó cứ cầm từ từ nó xâm thực, nó đem người vào, nó nhân danh là thi công cái này thi công cái kia, mà nó thi công cái gì nó cũng thi công rất là chậm chạp. Nó câu giờ để nó đem người của nó sang, hoặc là nó lấy vào Việt Nam ở địa phương, nó lập cái làng ở cái chỗ nó thi cái dự án, ở dự án nào nó cũng thành cái làng tàu. Tôi không thể tưởng tượng được, các Facebooker trong nước là gửi cho tôi cái hình mà cái tỉnh Bắc Ninh là ngay bên nách của Hà Nội, bây giờ là thành phố tàu hết rồi, là bảng hiệu các cái tiệm là chữ tàu không à, mà cụ thể là cái đồng tiền mà nó in ra mới đây, nó có in chữ tàu cho nó, thì là nó là một thuộc địa của nước tàu rồi. Bây giờ cái cơ của nó là nó chỉ có hán hóa thêm cái Đảng Cộng sản là thứ nhất, thứ hai nữa là nó hán hóa cả người ngoài nữa. Cái trường học bây giờ nó vẫn bắt học từ tên tàu. Giờ thì những cái tranh khôi hay tranh cartoon rồi dạy con nít nó in bằng chữ tàu, rồi nó in cả cờ tàu, cờ sáu sao trong đó. Thành ra không phải đợi nó và nó bây giờ Nguyễn Phú Trọng thất vọng vì cái TPP nó biến mất rồi, chạy sang đầu hàng tàu thì tàu nó không cho anh Việt Cộng cái gì cả. Mà cái việc mà nó xây khu cư gia cư trị giá 100 triệu này cũng là cái kế hoạch xâm thực của nó. Và anh dân thì biểu tình đuổi Formosa, mà chính quyền thì cứ đét đi, lờ cái hộ ra đi, lấp la lấp liếm đi. Và bây giờ nó đoán mắt thì xây khu này là nó biến cái khu đó, đúng như là cô Mai Ly nói, nó biến cái đó thành một cái tô giới của tàu rồi. Và cái chiến thuật tô giới nó không phải bây giờ nó mới đưa ra, tàu cộng nó mới đưa ra, từ cái thời tàu thông tiến nó cũng đã là như thế rồi. Thậm chí ở bên Mỹ này cũng có một cái thành phố tàu này, nhiều tỉnh có thành phố tàu. Mà tôi đọc lịch sử của lập quốc của nước Mỹ, nhưng mà Mỹ lập quốc cũng có một tàu trong đó. Tàu nó là như thế. Và thì mà
dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn cô Mai Ly. Vâng, thưa luật sư, đúng là như vậy. Chúng tôi khi đọc cái tin này, chúng tôi hết sức đau buồn và hốt hoảng. Nhưng mà tôi thấy là đúng là chúng ta không có thể làm gì được. Nhưng nếu như tất cả phải đồng lòng mà phải diệt trừ cái mầm mống đó ngay từ bây giờ. Cái lệnh của cái cơ quan quản lý của kinh tế ở Hà Tĩnh ấy, thì nó loan báo ra như vậy. Mà khi nó loan báo như vậy thì kẻ trước sau thì cũng thành sự thật. Mà đến khi mà chúng ta nghe cái tin này, chúng ta linh cảm thấy một cái hình, chúng ta viễn như là hình ảnh viễn tượng một cái tô giới ở Việt Nam nó đã xảy ra, Đông Phô Đô Đại Phố xảy ra ở Bình Dương, từ các khu vực khu bông xít ở trên miền Tây Nguyên, ở trên Tây Bắc, là chỗ nào cũng đầy đặc, cũng có phố tàu. Cái chợ lớn từ thuở ngàn xưa thôi mình không nói đi, bây giờ còn tất cả đây, bây giờ nó độc tài và nó làm loạn hơn ngày xưa nhiều. Thưa, những cái dự án này lên đó là gì? Nó xây thành những cái khu gần như là biệt lập. Trong đó nó có trường học, nó có chợ. như luật sư nói, bạn hiểu bằng chữ tàu, bạn chỉ dùng bằng tiếng tàu. Dạ, dạy con nít học chữ hán đầu. Rồi bây giờ những hàng công nhân khoảng 10.000 công nhân của Formosa ở đó, nó sẽ lấy vợ Việt Nam và sinh con đẻ cái ra là cái giống lai tàu. Dạ, thưa quý vị, rồi đây sách cartoon sách trẻ con dạy trẻ con bằng chữ tàu. Cái gì cũng là tàu hết, nó hán hóa một cách công khai. Mà tôi không hiểu chúng ta phải làm thế nào mà để cho chúng ta có thể ngăn chặn được cái chuyện này. Mà cái mảnh đất đó đó là được giao kèo nó ký mướn của Việt Nam. Thưa quý vị, hạng bét nhất là 50 năm. Thưa quý vị, cả một thế hệ đời người. Con người sống được bao nhiêu lâu? Thì đây là một trong những cái tin buồn và tin đáng lo nhất. Chúng tôi không biết rằng chúng ta sẽ phải có những cấp lãnh đạo, có một cái tổ chức hay như thế nào để mà đặt ra những cái phương pháp đấu tranh để mà có thể ngăn chặn được những bước lấn dần gặp nhấm cái mảnh đất của chúng ta từ cái bọn giặc phương Bắc này. Đây là một cái mối lo, không phải là chuyện đỡn chơi, không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa, nó đến nơi rồi. Thành thử ra thưa, chúng tôi nêu cái vấn đề lên để chúng ta cùng nhau nhìn thấy cái nguy cơ của đất nước chúng ta trước cái bọn xâm lăng phương Bắc, thưa luật sư và thưa cô Mai Ly.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông Hồng Phúc và thưa quý vị thính giả ở khắp bốn phương, quý vị nghĩ sao? Cái mối đe dọa trên quê hương đất nước của chúng ta sẽ bị gọi là bị phong tỏa bởi bọn tàu cộng. Thì quý vị nghĩ sao, có một phương cách nào để cứu vớt quê hương đất nước chúng ta qua khỏi cái giai đoạn này hay không? Thưa ông Hoàng Phúc và thưa luật sư, dựa theo những gì hai vị vừa mới trình bày, thì thưa hai vị, nhìn về Việt Nam thì chúng tôi nhìn thấy là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nhìn qua Tây Phương đi. Thì quý vị thấy là ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, Canada hay bất cứ nơi nào mà chúng tôi được có dịp du lịch tới, thì hầu như nơi nào nó cũng có phố tàu hết, thưa hai vị. Thì không biết là luật sư giải thích như thế nào về vấn đề này?
Tôi xin bổ túc cái thông tin của tuần này một tí. Là tuần vừa rồi chúng ta được cái tin rằng cách mạng tin học đã phát giác ra rằng ông Valusa của Ba Lan là gián điệp của chế độ gài vào phong trào công nhân đấu tranh. Và ông ấy là ông lính tránh nhiều ạ. Nhưng mà tôi thấy cái tin đó thì tôi nghĩ rằng cái tình hình Việt Nam nó sẽ biến chuyển giống như thế. Là anh Galisa được Gia Đình Chi cài vào phong trào đấu tranh để làm dân chủ giả cày. Nhưng mà dân chủ giả cày đến một mức nào đó thì anh ra bên khi anh câu giờ anh sang cầu cứu Gorbachev. Mà Gorbachev lúc đó ở Liên Xô cũng kinh tế tụt hậu rồi, sắp chết đến nơi rồi, mà hô hào Perestroika mấy Glasnost mà chỉ có thi hành Perestroika giống như là bên Tàu với bên Việt Nam bây giờ này, mà không khi hành Glasnost, không có luật pháp phân minh, không có chống tham nhũng, không có hối lộ, không có tòa án này kia. Thì anh ra bên Gorbachev anh cũng chụp mặt chè, sắp chụp mặt chè rồi, anh không cứu được anh ra bên. Và lúc đó thì anh Giang đã thiết quân luật bắt anh Valusa bỏ tù rồi. Và khi anh sang Liên Xô anh cầu cứu giống để cầu cứu cứu anh giống như là ngày xưa mà Liên Xô đã cứu Hungary, cộng sản Hungary dẹp cái chất bằng nhung mà có chấp không làm. Thì anh về anh lại phải thả anh Valusa ra với hy vọng là làm dân chủ giả cày.
Yeah.
Và dân chủ giả cày là gì? Là chế độ thay đổi. Nhưng mà Đảng Cộng sản vẫn còn đó, không bị tiêu diệt, không bị xử tội với gì cả. Và đi đến cái kết quả bầu cử tự do, thì Đảng Cộng sản chiếm được Hạ viện. Mà phe dân chủ, phe phong trào đấu tranh, công đoàn là cái gì vớ được Thượng viện. Và gài được vào hiến pháp. Cái điều rằng thì bầu Tổng thống là Thượng viện bầu chứ, Tổng thống không có bầu cử phổ thông đầu phiếu riêng biệt. Và Thượng viện giả cày đã bầu Valesa thay cho Zelensky. Từ giả cây nó thành giả, nó thành giả cây thật. Đấy là cái bài học mà. Và tôi nghĩ rằng trong những ngày sắp tới ở Việt Nam sẽ nó sẽ ra giả cây. Và nó mà những người tranh đấu, những người nhờ người yêu nước Việt Nam có khả năng làm giả cây giả hay không thì chưa biết được. Mà cái đó là cũng là một cái bí mật nữa. Tôi cũng không tiện tiết lộ ra vào lúc này. Tôi xin
dạ, cảm ơn luật sư. Xin luật sư cho phép tôi được góp ý một chút xíu trước khi chúng ta chấm dứt còn có mấy phút. Thưa luật sư, Và tôi được trả lời cô Mai Ly trước khi chúng tôi đưa ra một cái tin rất nóng vừa mới xảy ra ở Nam California, thì chúng tôi xin được nói là để trả lời cô Mai Ly đó, cái đất nước của người ta ở đâu cũng qua phố tàu, nhưng mà người ta có luật lệ, bởi vì nước người ta có chủ quyền, người ta có thể điều khiển được cái luật pháp, nó có luật pháp để chế ngự, để có quân đội để mà chế ngự những cái chuyện làm của kẻ xâm lăng kiểu gặp nhấm như người tàu. Đất nước chúng ta là bị ruỗng nát rồi, chúng nó thao túng cả cái buồng máy chính quyền rồi, thì đó là cái mối lo. Thế cái tin mà chúng tôi vừa nhận được, chúng tôi sẽ cấp luật sư được loan báo á, là vừa ngày hôm nay ở đại Westminster California đã có một tên khác, một thứ mà kêu là Hùng Cửu Long Thứ Hai, một tên nó mặc cái áo thun và cái cờ đỏ sao vàng, nó khoác cái măng tô ngoài, nó che lại, nó bước ở trên taxi xuống, và thưa quý vị, nó bước vào nhà hàng Lee Sandwich ngồi ăn uống tự nhiên, rồi nó đứng lên, nó phanh được áo ra, ai cũng thấy là cờ đỏ sao vàng, nó nhìn nhìn ở đó. Thưa quý vị, sau đó thì ông Phan Kỳ Nhân là người đã bắt gặp cái chuyện này, và ông đã lên gọi điện thoại cho một ông, thưa luật sư, tôi quên ông gì Ruột đó, Trần Nhật Ruột hay Lê Ruột kiểu thế này đó, Lê Quang Ruột kiểu đó, dạ. Thì ông đã đến, và đến đó thì nó đi mất rồi. Thưa quý vị, đấy là những cái bài học cộng sản đang phân hóa và thách thức cộng đồng chúng ta. Chúng tôi mong rằng thủ phủ ở California sẽ có đủ năng lực để mà chế ngự những chuyện này, kẻo rồi nó sẽ lan dần sang các thành phố nhỏ mà chúng ta không có phương tiện chống đối, rất là nguy hiểm. Cộng sản đang cố gắng len lỏi vào hàng ngũ của chúng ta để mà đánh nát cộng đồng của chúng ta. Tôi xin được trình đến luật sư, trình đến quý vị thính giả và cô Mai Linh.
Dạ vâng, thưa ông Hồng Phúc, khi ông nói như vậy thì Mai Ly tự nhiên Mai Ly cảm thấy bất bình về cái vấn đề này. Tại sao lại phải gọi một người khác đến? Tại sao trong chúng ta, mỗi người trong chúng ta khi thấy sự việc xảy ra, chúng ta làm liền, chúng ta nắm lấy cổ đó, tại sao chúng ta phải đọc một người khác?
Khi dạ đúng, tôi đồng ý với cô, cái câu phát biểu của cô đó. Tôi nhớ lại câu chuyện ngày nào mà có một tên nó nói ấm mớ ở văn phòng, cô bị sổ, cô nắm được áo, cô quay nó liền. Đấy là cái thái độ của chúng tôi đồng ý nhất đó. Thì ngày hôm nay cũng vậy, chúng tôi nghĩ rằng có thể là ông Phan Kỳ Nhân nghĩ rằng chúng nó có dàn trận hay nó có một cái gì đó chăng, đó là một tôi nghĩ theo cái câu chuyện của tôi thôi. Cái thứ hai nữa đó, đúng như cô nói là bất cứ một người nào cũng phải tự mình đứng lên làm công việc đó, không sợ chúng nó. Chúng nó không sợ mình thì tôi chứ tại sao mình lại phải sợ chúng nó. Chúng nó là kẻ gian. Tôi nghĩ rằng lúc đó có một vài phụ nữ đứng lên chửi cho nó vài câu, tát cho nó một vài cái, nó kia chắc là nó làm gì. Đối với tôi là tôi quan niệm như vậy, tôi đồng ý với cái ý kiến của cô Mai Ly.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện Quê Nhà của chúng tôi hôm nay. Và chúng tôi xin cáo lỗi là trong những cái giây phút cuối cùng chúng tôi hơi nóng về cái vấn đề này, thưa quý vị. Nếu cá nhân chúng tôi có mặt trong tiệm Lee Sandwich lúc bây giờ, chúng tôi không cần phải chờ đợi gọi ai cả. Cá nhân chúng tôi, mặc dù là một người đàn bà Việt Nam, nhỏ bé, tương đối so với người Hoa Kỳ, chúng tôi là thuộc người nhỏ. Nhưng mà tôi không có ngần ngại đâu, thưa quý vị, tôi sẽ sẵn sàng nhào tới chụp lấy cổ áo của nó. Và chúng tôi sẽ đứng đó cho tới khi nào có người tới tiếp cứu. Và chúng tôi nghĩ rằng đứng trong một cái tiệm Lee Sandwich thì không người này cũng người khác sẽ tiếp tay cho quý vị. Xin quý vị đừng ngần ngại, thưa quý vị, chúng ta không có gì mà phải sợ chúng nó cả. Cá nhân chúng tôi chỉ là một người đàn bà Việt Nam, thưa quý vị, cá nhân chúng tôi chỉ có cao là 5 feet 2, nặng 100 pound thôi. Nhưng mà chúng tôi thách đố bất cứ một người nào 200 pound, 300 pound, 400 pound cũng không cần biết. Nếu quý vị xuất hiện trong cái cộng đồng của chúng tôi, quý vị làm những chuyện đó, quý vị dám mặc cái áo mà mang cờ đỏ sao vàng đến đây hả? Tôi dám thưa với quý vị, cá nhân chúng tôi dám nhào lên chụp cổ người đó ngay lập tức.
Cảm ơn ý kiến của cô. Thế là xin mời luật sư ạ.
Vâng, thì tôi hoan nghênh cô Mai Ly, nhưng mà tôi đã khen cái cộng đồng ở đi lên Sài Gòn rồi. Người cũng có người nhào vô nhưng mà đã ngừng lại được và dùng luật pháp Hoa Kỳ, và cái thằng đó đã bị trục xuất và không bao giờ cho nó ra nữa. Và vì cái vụ đó mà hai thành phố đã biểu quyết cái luật cấm treo cờ sao vàng bất cứ nơi nào. Đấy là cái phản tác dụng của cái hành vi của cái thằng Dũng gì đó. Tôi hoan nghênh cái thái độ của cô Mai Ly, nhưng mà ở Little Sài Gòn đã phản ứng rất là có bài bản. Tôi xin hết.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn luật sư và cảm ơn nhà báo Hồng Phúc đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà tối hôm nay. Cũng như Mai Ly xin được cảm ơn quý vị khán giả ở khắp bốn phương đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Và xin một lần nữa thưa quý vị, Những người nào có gian tâm làm những chuyện đó, xin đừng đến Oklahoma. Khi quý vị đến Oklahoma, thưa quý vị,
vâng,
chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin kính hẹn kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mali xin được cảm ơn luật sư Tô Lạc Phi.
Vâng, xin chào cô Mali, kính chào thính giả Đài Việt Nam, xin chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả, kính chào luật sư và xin kính chào cô Mali.